This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị Mộng Lan, Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ tư giữa tuần hôm nay. California nắng chắc vẫn rực rỡ và không chị Mộng Lan.
Dạ thưa đúng chị Kim Thoa, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Hoàng Tính và chị Kim Thoa, đúng như vậy và ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà trời nắng đẹp như vậy. Ngày mai thì cái cơ hội mưa là 82%, rồi ngày thứ sáu là 95%, ngày thứ bảy là 25%. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay là 69, thấp nhất 53, ngày mai là 65, 53 và ngày thứ sáu là 60, 50. Không biết ở Dallas thì như thế nào anh Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 46 độ. Thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ nhỉnh lên đến khoảng 52 và thấp nhất là 38. Có một điều đặc biệt Hoàng Tính muốn lưu ý đến quý vị là quý vị sống tại Dallas là thứ bảy tuần này, nhiệt độ cao của cái ngày thứ bảy sẽ là 70 và thấp của cái tối ngày thứ bảy sẽ là 25 độ nha thưa quý vị. Thời tiết drop xuống một cách rất là đột ngột, quý vị cần phải chuẩn bị cho mình cái cách lái xe, sẽ có những cái trận đồng đá hoặc là áo ấm mình phải chuẩn bị nha thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa với bản thời tiết tại Houston.
Dạ vâng, Texas nổi tiếng là thời tiết thay đổi khá đột ngột, 20-30 độ trong ngày hoặc là trong vài tiếng là chuyện là bình thường. Hôm nay Houston trời cũng ảm đạm, mây giăng đầy và có lẽ không thấy ánh mặt trời xuất hiện đâu. Và cơ hội mưa thì mong manh 10%, bây giờ là 64 độ, hôm nay lên cao cũng chỉ có 67 và buổi tối sẽ trở lạnh là 49 độ. Ngày mai cơ hội mưa không có nhưng mà nắng sẽ chan hòa, cao chỉ có 59, nhưng mà ban đêm thì ấm hơn một chút xíu và thấp là 50. Và sang đến ngày thứ sáu, 60% sẽ mưa nhưng mà ấm áp hơn, cao 77 và thấp 70, nhưng mà sẽ trở lạnh vào tối ngày thứ bảy, xuống còn có 75 và ngày chủ nhật là xuống còn có 35, tức là gần với độ đông đá. Vâng, mời chị Mộng Lan.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, có ít nhất 81 nhà báo đã bị bỏ tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, con số nhiều hơn ở bất cứ quốc gia nào và chiếm gần 1/3 tất cả các nhà báo bị giam cầm trên toàn thế giới. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, gọi tắt là CPJ, các nhà báo đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ sau một cuộc âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7 đã nâng tổng số ký giả bị tù tăng vọt từ 199 người trong năm 2015 thành 259 người hiện nay. Theo một phúc trình của CPJ công bố ngày hôm qua, 81 nhà báo bị bỏ tù ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cáo buộc về việc hoạt động chống nhà nước. Cáo buộc này chiếm phần lớn trong những cáo trạng nhắm vào các nhà báo bị bỏ tù trên thế giới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thực hiện trấn áp các nhà báo, học giả, quân đội và nhân viên chính phủ dân sự sau cuộc đảo chính hồi tháng 7. Hơn 100.000 người đã bị sa thải kể từ khi lực lượng chính phủ chặn đứng âm mưu đảo chính. Hơn 35.000 người khác, bao gồm cả các sĩ quan quân đội và các chính trị gia đối lập, đã bị bắt vì bị nghi ngờ thông đồng với những kẻ âm mưu đảo chính. Trong phúc trình thì Trung Cộng và Ai Cập đứng ngay sau Thổ Nhĩ Kỳ về số lượng nhà báo bị cầm tù nhiều nhất, với 38 người bị tù ở Trung Quốc và 25 người ở Ai Cập. Xin mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, tướng Mỹ đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẵn sàng đối mặt với Trung Cộng tại Biển Đông. Vào lúc mà quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng giữa các phát biểu của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ ông Donald Trump, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đã tuyên bố là Mỹ sẵn sàng đối phó với các hành động hung hăng và độc đoán của Trung Cộng tại Biển Đông. Theo hãng thông tấn AFP cho biết, phát biểu tại Viện Lowy ở Sydney, bên Úc, vào ngày hôm nay 14 tháng 12, thì Đô đốc Hoa Kỳ Harry Harris đã cảnh báo là Washington không chấp nhận để cho Bắc Kinh kiểm soát cái khu vực Biển Đông, cho dù Trung Cộng đẩy mạnh cái việc bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng trên đó các cơ sở quân sự. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ khẳng định là chúng tôi không cho phép một khu vực biển chia sẻ chung bị đơn phương đóng cửa, bất kể cái số lượng của các căn cứ quân sự được xây dựng ở Biển Đông, và chúng tôi sẽ hợp tác khi có thể và sẵn sàng đối mặt khi cần. Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố là không thừa nhận những cái đòi hỏi quá đáng về lãnh thổ của Trung Cộng tại Biển Đông và thường xuyên điều những cái tàu chiến đi tuần tra tại đây nhằm bảo đảm cái quyền tự do lưu thông ở khu vực này, và đây là một cái nguyên tắc bất di bất dịch đối với Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nguyên tắc này. Về quan hệ giữa Mỹ và Úc, đại lợi, Đô đốc Harry Harris đã cho rằng là Washington không bắt buộc Úc phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Vào tháng 11 của năm 2016, thì Ngoại trưởng Úc là Julie Bishop cho biết là Canberra và Jakarta đang xem xét cái khả năng là cùng tuần tra chung tại cái vùng biển có tranh chấp. Trong khi đó, thì Hải quân Úc đã từng tập trận chung với Hải quân Ấn Độ-Hoa Kỳ tại Biển Đông. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Trung Cộng lắp đặt hệ thống phòng thủ trên đảo nhân tạo và dường như đã xây dựng một số cơ sở phòng thủ quân sự lớn trên các hòn đảo nhân tạo mà Trung Cộng xây dựng tại cái khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông. Những cái bức hình chụp được từ vệ tinh được công bố ngày hôm nay 14 tháng 12 trong một báo cáo của cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho thấy rằng sự hiện diện loại súng chống chiến đấu cơ loại lớn và có vẻ như là hệ thống phòng thủ hỏa tiễn loại nhỏ trên mỗi tiền đồn của Trung Cộng tại quần đảo Trường Sa. Cơ quan này đã giám sát qua vệ tinh về cái xây dựng cơ sở quân sự từ tháng 6. Và nhóm này cho biết Trung Cộng đã xây dựng các tòa nhà gần giống nhau để chứa các thiết bị quốc phòng trên 4 hòn đảo nhỏ. Báo cáo cho biết rằng các cơ sở quốc phòng có khả năng làm tuyến phòng thủ cuối cùng nhằm chống lại các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân sẽ sớm được đưa vào hoạt động trên các hòn đảo này. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, Liên Hiệp Quốc cho biết rằng họ đã nhận được nhiều phúc trình về việc các lực lượng ủng hộ chính phủ ở Syria đã giết chết ít nhất 82 thường dân ở 4 khu vực khác nhau trong thành phố Aleppo. Tuy nhiên, phát ngôn viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Rupert Colville nói tại Geneva rằng rất khó để xác định những cái báo cáo này và trong các phúc trình không cho biết rõ chính xác những vụ giết người đã xảy ra lúc nào. Hôm qua thì Ủy ban Quốc tế của Hội Hồng Thập Tự cảnh báo đã có hàng ngàn người dân ở miền đông Aleppo không có nơi an toàn để chạy đến và kêu gọi những người tham gia chiến đấu bảo vệ dân chúng. Lời kêu gọi được đưa ra khi các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad gia tăng cuộc hành quân tái chiếm những quận do phiến quân kiểm soát còn lại ở miền đông Aleppo. Nhiều người dân đang chạy trốn, một số khác đi theo các chiến binh quốc gia nổi dậy vào các quận mà họ vẫn còn chiếm giữ. Nhưng hầu hết dân chúng tiến đến vùng do chính phủ kiểm soát ở phía tây Aleppo. Bộ Quốc phòng Nga loan báo 13.346 thường dân đã phải rời khỏi các quận do phe nổi dậy kiểm soát trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh thì trong tháng qua có ít nhất 415 thường dân, bao gồm 47 trẻ em, đã bị giết chết trong khu vực do phiến quân chiếm giữ và hàng trăm người khác bị thương. Xin mời Hoàng Tính.
Tin châu Á, kính thưa quý vị, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Cộng dự định sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh ba bên thường niên vào tháng 12 này tại Nhật Bản, nước hiện là chủ tịch luân phiên của nhóm. Tuy nhiên, trả lời báo chí sau cái cuộc họp nội các thường kỳ vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, thì Ngoại trưởng Nhật, ông Fumio Kishida đã cho biết là ba nước đã quyết định dời cái hội nghị qua một cái thời điểm thích hợp vào năm tới. Đối với giới phân tích thì cái lý do khiến cho ba nước Đông Á phải dời cái cuộc họp là cái việc mà nữ tổng thống Hàn Quốc là bà Park Geun Hye bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi bị quốc hội truất phế hôm 9 tháng 12 do bị vướng vào cái vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Ngoại trưởng Nhật Bản không trực tiếp nhắc đến cái việc mà tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ quyền lực nhưng cho biết là có nhiều yếu tố dẫn đến cái quyết định dời cái cuộc họp này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã xác nhận là cái việc hội nghị thượng đỉnh bị hoãn, thế nhưng giải thích rằng ba quốc gia đã gặp khó khăn khi mà chọn một cái thời điểm ở trong năm nay. Riêng Trung Cộng cho biết là cần phải duy trì động lực tích cực cho cái công cuộc hợp tác ba bên Nhật, Trung, Hàn, giữa Nhật Bản và Trung Cộng một bên và Nhật Bản với Hàn Quốc một bên kia. Quan hệ thường xuyên bị tranh chấp chủ quyền và có vấn đề lịch sử khuấy động. Cơ chế thượng đỉnh ba bên đã có từ lâu, thế nhưng phải chờ đến tháng 11 của năm ngoái, năm 2015, thì ba lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Cộng mới gặp lại nhau ở Hàn Quốc, đánh dấu lần gặp thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên kể từ năm 2012. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Tổng thống Venezuela ra lệnh đóng cửa biên giới với Colombia để mà ngăn chặn các nhóm tội phạm thao túng thị trường tiền tệ ở trong nước. Ông đã cáo buộc các băng nhóm mafia ở quốc gia láng giềng đã tuồn lậu những cái tờ bạc Bolivia vốn đang rất khan hiếm ở Venezuela để trục lợi. và Tổng thống Maduro chỉ trích tình trạng này sẽ tiếp tục làm phá giá đồng Bolivia của Venezuela và gây bất ổn cho nền kinh tế, vốn đang rất khó khăn của họ. Và việc đóng cửa biên giới diễn ra vào đúng thời điểm người dân Venezuela đang chạy đua trong việc chi tiêu những tờ bạc giá 100 Bolivar của họ trước cái thời hạn chót là ngày hôm nay, 14 tháng 12, khi mà tờ bạc này chính thức ngừng lưu thông. Ước tính có khoảng 1/3 người dân Venezuela không có tài khoản ngân hàng và giữ tiền mặt trên người. Và trong những ngày tới, theo kế hoạch, Venezuela sẽ đưa vào lưu thông 6 loại tờ bạc có giá lớn hơn rất nhiều. Tờ bạc có giá lớn nhất hiện nay là 100 Bolivar. Tờ bạc mới có giá lớn hơn lên tới 20.000 Bolivar. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng những tờ bạc mới có giá trị lớn hơn nhiều như vậy sẽ chỉ khiến cho tình trạng lạm phát gia tăng nhanh hơn ở Venezuela, quốc gia vốn đã có tỷ lệ lạm phát đứng đầu thế giới. Và theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, lạm phát tại Venezuela sẽ vượt qua mức 1.000% vào năm tới 2017. Hiện chưa có phản ứng tức thời nào từ phía chính phủ Colombia về việc đóng cửa biên giới của Venezuela. Và Tổng thống Manuel Santos cùng các phụ tá cao cấp vẫn đang trong chuyến công du tới nhiều thủ đô châu Âu sau khi lãnh đạo Colombia đến Oslo của Na Uy nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị.
Tình khúc mùa đông là đêm nhạc thính phòng lãng mạn do phòng trà Ru Tình tổ chức, ra mắt đầu tiên vào đêm thứ sáu tuần này lúc 8 giờ tối tại nhà hàng XO Lounge. Kính mời quý vị đến để cùng thưởng thức những dòng nhạc tiền chiến, nhạc thính phòng một thời gian bóng. Chương trình nhạc thính phòng Tình khúc mùa đông với những giọng ca xuất sắc được chọn lọc tại địa phương và ban nhạc Trinity sẽ mang lại cho quý vị sự hài lòng, ấm áp, thân tình trong một đêm đông lãng mạn 8 giờ tối thứ sáu tuần này, 16 tháng 12 tại nhà hàng XO Lounge, khu Cali Sài Gòn Mall. Giá vé 15 đồng, xin gọi cho Bảo Đoàn Thời Báo Magazine 214-680-7368, 680-7368. Phòng trà Ru Tình trân trọng kính mời.
Chiều nay chị đãi em ăn phở nghe.
Ui sướng quá, ở đâu vậy chị?
Đến tiệm phở 999 chi nhánh khu chợ Bến Thành nha. Họ mới khai trương đó, nhiều món ngon hấp dẫn lắm.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành có các món phở thơm lừng đặc biệt,
bánh xèo ngon,
bánh xèo ngon,
bún chả Hà Nội, cơm các loại,
bún thịt nước, cơm bò lúc lắc, món nào cũng ngon.
Phi trà đá nước ngọt trong tháng đầu khai trương.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành Arlington xin kính mời. 682-323-4709, 682-323-4709.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale, Southern Bay, SB Food Depot và Liquor Warehouse xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ thương hiệu chúng tôi trong suốt 30 năm qua. Xin thông báo chợ Nam Hưng đã hoàn tất sửa chữa và dọn kho và đã mở cửa trở lại. Gạo bông hồng mới 2017 16.99 mua 10 tặng 1. Tôm Ấn Độ size 13-15 không đầu 6.99 một bao. Tôm Ấn Độ size 41-50 không đầu 3.99 một bao. Tôm biển Texas size 10-15 không đầu 8.99 một bao. Cá chim vàng 79.50 một thùng 40 pounds. Quý khách mua trên 250 đồng mua một lần hoặc nhiều lần sẽ tặng bao gạo bông hồng mới 25 pounds, không tính hàng mua sỉ và hàng sales. Có tặng lịch Tam Tông Miếu. Nam Hưng mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 817-261-8191. SB Food Depot mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 817-460-9998. Liquor Warehouse mở cửa 6 ngày từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. 817-801-9012.
Thiên Long Yến, trong mùa lễ này, quý vị muốn có món quà sức khỏe cho ông bà, cha mẹ hay người thân thì hãy đến Thiên Long Yến để có những món quà tặng cho người thân. Mua 250g yến được tặng thố và kỷ tử bách hợp đường phèn. Đặc biệt được tặng một hộp sâm và được tặng thêm 100 đồng coupon. Lưu ý với quý vị là sâm tươi chưa bao giờ có, collagen 130 đồng một hộp, nay chỉ còn 90 đồng. Chúng tôi sẽ gói quà tại tiệm cho quý khách.
Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa
thứ ba, thứ tư, thứ năm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy chủ nhật đến 4 giờ chiều, đóng cửa thứ hai và thứ sáu.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa, mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Dạ, một bản tin liên quan đến người Việt Nam ở tại New York. Một doanh nhân New York đã bị dẫn độ từ Việt Nam, đang đối diện với những cáo trạng đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư. Các công tố viên liên bang tại Buffalo, New York cho biết rằng Michael Wilson, 29 tuổi, đã bị cáo buộc tội rửa tiền, gian lận, chuyển tiền cùng các tội danh khác. Wilson khẳng định mình vô tội, nhưng FBI nói nghi can cầm đầu hoạt động lường gạt nhắm vào những nhà đầu tư giàu có, hứa hẹn những nguồn lợi nhuận béo bở từ các thương vụ đầu tư. Wilson, người mang song tịch Mỹ và Canada, bị tố cáo đã dùng các công ty đầu tư ma để lừa gạt hàng triệu đô la từ những người bỏ vốn làm ăn và dùng các khoản tiền đó để sắm tài sản cá nhân. Trong số này có nhiều căn nhà, nhiều triệu đô la bên ngoài Buffalo và nhiều siêu xe sang trọng. Wilson đã bỏ trốn khỏi Canada sang Việt Nam cùng vợ và mẹ, đương sự bị bắt tại Việt Nam hồi tháng 6 và đã bị tạm giam trước khi được dẫn độ về Mỹ gần đây. Wilson sẽ ra trình diện trước tòa vào thứ 6 tuần này. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, tiếp theo, thống kê của FBI cho thấy là tội ác hiềm thù chống lại người Hồi giáo tăng giữa 2014 và 2015. Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đã tuyên bố đó là một cái khuynh hướng gây rắc rối, ám chỉ nhiều việc cần làm để mà chống lại. Khi lên tiếng trong một cái buổi họp báo cùng các vị lãnh đạo liên tôn tại Sterling, Virginia, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên là phụ nữ da đen đã nói là tội ác hiềm khích không chỉ nhắm cá nhân mà cũng chống lại cái cấu trúc đa chủng tộc của các cộng đồng là một vết nhơ trong tâm thức Hoa Kỳ. FBI cho biết là các loại tội ác này tăng 67% trong năm qua, đến mức cao nhất sau biến cố của 11 tháng 9 2001. Mặt khác, Southern Poverty Law Center đã loan báo là 10 ngày sau cái kết quả thắng cử của ứng viên Donald Trump, tội ác hiềm khích đã tăng đáng kể. Phụ nữ Hồi giáo dùng y phục truyền thống dễ trở thành mục tiêu tấn công. Và cũng trong cái buổi họp báo tại Sterling, thì viện chủ Mohammed Magid của Trung tâm Hồi giáo Dallas đã phát biểu: bảo vệ tự do tôn giáo không là vấn đề của đảng này hay đảng kia, không là tả hay hữu, mà là vấn đề của toàn Hoa Kỳ. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Tổng thống Obama sẽ kêu gọi Tổng thống đắc cử Donald Trump không có làm chệch hướng mối quan hệ với Cuba và nhấn mạnh rằng việc mà quay ngược kim đồng hồ sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ và người dân Cuba. thì Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama hôm qua cho biết rằng chính quyền sắp mãn nhiệm hy vọng sẽ thuyết phục được chính quyền sắp tới của ông Trump tiếp tục chính sách của Tổng thống Obama đối với Cuba. Và trong cái bối cảnh chỉ còn ít tuần nữa là ông Trump sẽ nhậm chức, Tổng thống Obama và các phụ tá của ông đang tìm cách củng cố chính sách ngoại giao với Cuba, một cái bước đột phá trong quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh sau khi bình thường hóa quan hệ vào tháng 12 của năm 2014. Tuy vậy, trong khi Tổng thống Obama nới lỏng các hạn chế về du lịch và thương mại đối với Cuba, thì ông Trump có vẻ như muốn làm ngược lại. Và phó cố vấn an ninh của Tổng thống Obama nói với các phóng viên là Cuba sẽ nằm trong danh sách các vấn đề mà Tổng thống Obama sẽ thúc giục chính quyền mới thực hiện vì lợi ích của Hoa Kỳ. Vâng, mời chị Mộng Lan.
Dạ, cùng với Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan xin kính chúc quý khán giả một bữa ăn trưa thật ngon, một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Một lần nữa, Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.